Kính chào quý thính giả. Hôm nay Chủ nhật, chương trình phát thanh Nguồn Sống đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau đây. Mở đầu là giờ thờ phượng suy tôn ca ngợi Chúa. Sau đó là giây phút chúng ta cùng nhau suy niệm lời Chúa trong Thánh Kinh. Và bây giờ mời quý thính giả cùng chúng tôi dâng tiếng suy tôn ca ngợi Chúa.
Ca tôn vinh Vua Thánh, từ xưa chăn dắt thánh dân, giờ đây cho đến mãi mãi về sau vẫn không thay rời. Là Chúa chi thánh chi nhân, siêu phàm soi sáng muôn đời, quỳ dâng lên Cha chi thánh lời hát tiếng ca tôn thờ. Ngợi ca tôn vinh Vua Thánh, nhờ ơn thương xót Chúa ban, đời tôi từ nay xa cách trần gian đến nơi chân ngài. Phật chất phú quý thế gian, sao bằng ơn phúc thiên đàng, hồn tôi hân hoan bên Chúa hòa mãn.
Lạy Chúa là Cha chí thánh, chí nhân, siêu phàm. Giờ này chúng con đến với Chúa, cầu xin Chúa ban ơn lành cho chúng con, tha thứ những lỗi lầm của chúng con, dẫn dắt chúng con vào những ngày tháng tốt đẹp, cho chúng con lánh xa trần gian hư vong này, cho chúng con được gần gũi với Chúa nhiều hơn, đức tin của chúng con được mạnh mẽ hơn, cho chúng con có thể đưa dắt nhiều người khác đến với Chúa nữa. Chúng con cảm tạ ơn Ngài. Chúng con cầu xin Chúa thăm viếng mỗi người đang nghe đài hôm nay, ban cho mỗi lòng được hướng về Chúa, cho tâm hồn được trong sạch để đón tiếp lời của Ngài và có khả năng, có nghị lực, có ý chí để làm theo lời dạy của Chúa hôm nay. Chúng con cảm tạ ơn Ngài. Chúng con nhớ đến đồng bào của chúng con, vô số người chưa được biết đến danh Chúa, chưa bao giờ được nghe nói về câu chuyện cứu vớt sinh linh của Ngài. Chúng con cầu xin Chúa thăm viếng, dẫn dắt cho có nhiều người được tìm đến với Chúa qua đài, cũng như qua những lời của các nhân chứng mà họ gặp. Chúng con cảm tạ ơn Ngài. Chúng con thành kính cầu nguyện và dâng sự thờ phượng này trong quyền năng của Chúa. Nhân danh Chúa Cứu Thế Giêsu. Amen.
Chúa đắng cay làm sao? Ý nghĩa đâu còn trong nhất mọi đau đớn biến theo mây chiều xa quất, trái tim đầy vui cười từ nay Chúa ngự rồi, từ nay Chúa quản cai đời tôi. Cuộc đời tình yêu Chúa sống trong lòng tôi, ý nghĩa chan hòa trong đời, Chúa sẵn ban niềm vui khắp nơi, vinh quang Ngài soi lối dìu chân tôi.
Tiếp theo đây chúng tôi kính mời quý thính giả thưởng thức bản nhạc Lời Chúc Lành.
Xin tình thương yêu đầy quyền năng từ nơi Cha bao bọc nâng đỡ trên đến nơi thiên đàng, tràn ngập thiên đình và ánh sáng thánh kia. Lạy Chúa Cha chí tôn, vua đời đời, từ
tiếp theo đây chúng ta sẽ cùng nhau suy niệm lời Chúa trong Thánh Kinh. Trong hai chủ nhật vừa qua, chúng ta đã bàn đến đề tài ít đức tin hay là đức tin ít. Hôm nay xin nói đến tăng cường đức tin. Trước khi vào bài học hôm nay, tưởng cũng nên nhắc lại rằng đây là loạt bài học Thánh Kinh đặt cơ sở trên bài giảng trên núi của Chúa Giêsu, được ghi lại trong Phúc Âm Ma-thi-ơ. Chúng ta đã nghiên cứu bài giảng trên núi hơn 50 tuần lễ qua và còn đang tiếp tục. Chúng ta đọc lại Ma-thi-ơ chương 6 từ câu 31 cho đến câu 33. Ấy vậy, các ngươi chớ lo lắng mà nói rằng chúng ta sẽ ăn gì, uống gì, mặc gì. Vì mọi điều đó các dân ngoại vẫn thường tìm. Và cha các ngươi ở trên trời vốn biết các ngươi cần dùng những điều đó rồi. Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa. Trong các câu Thánh Kinh này, Chúa đưa ra phương pháp tích cực đối với vấn đề đức tin ít. Ta đã tìm hiểu ý nghĩa đức tin ít là gì. Nhưng như thế chưa đủ. Vì mục đích của Chúa Giêsu là ta phải có đức tin lớn hơn. Chúa bắt đầu lời dạy của Chúa với vì vậy hay ấy vậy. Nghĩa là với những căn bản này, các ngươi chớ lo lắng mà nói rằng chúng ta sẽ ăn gì, uống gì, mặc gì. Đây là phần nhắc lại lời giáo huấn căn bản. Phần nhắc lại này Chúa dường như bảo rằng không nên lo lắng, mà cũng đừng nên có thói quen nói rằng chúng ta sẽ ăn gì, uống gì, mặc gì. Không nên lo nghĩ, mà cũng không nên nói ra. Rồi Chúa đưa ra lý luận mới. Vì mọi điều đó, các dân ngoài vẫn thường tìm. Và cha các ngươi ở trên trời vốn biết các ngươi cần những điều đó rồi. Trong bài này chúng ta sẽ nghiên cứu đến 3 điểm chính. 3 nguyên tắc mà nếu ta nắm vững và hiểu rõ, ta sẽ đi đến chỗ có đức tin lớn hơn. Lý luận chính của Chúa Giêsu ở đây là chúng ta là người tin Chúa Giêsu. Vì vậy chúng ta phải khác dân ngoại, tức là những người không tin Chúa Giêsu. Nếu chúng ta muốn tăng cường đức tin, thì điều đầu tiên chúng ta phải nhận ra là lo lắng về ăn uống, về áo quần và về cuộc sống này là giống y hệt như những người không tin Chúa. Chúa định nói gì trong một phát biểu như vậy? Chứ dân ngoại hàm ý những người không tin Chúa. Dân tộc Do Thái là dân tộc Chúa lựa chọn. Họ là những người có được lời truyền của Chúa và biết Chúa. Những người khác trên đời được gọi là dân ngoại. Như vậy chúng ta phải phân tích xem Chúa lý luận như thế nào. Dân ngoại là những người không có mặc khải từ Chúa, vì vậy không biết Chúa. Đây là điểm mà Thánh Kinh Cựu Ước nhấn mạnh nhiều lần và phân biệt rõ dân Chúa với dân ngoại. Phao-lô lý luận điểm này trong thư Roma chương 3 câu 2 rằng lời phán của Chúa đã truyền cho họ. Chúa đã mặc khải đặc biệt chính Ngài cho dân tộc Do Thái, không những chỉ qua việc gọi Abraham và các cá nhân khác, nhưng chủ yếu là qua việc ban luật pháp và những lời dạy truyền của các tiên tri. Dân ngoại hoàn toàn không biết gì về những điều đó, họ cũng không được mặc khải đặc biệt như vậy, và cũng không biết Chúa. Dân ngoại không có Kinh Thánh Cựu Ước, và vì thế không có cách nào để biết Chúa cả. Đó là những điểm chính về dân ngoại. Họ không biết một tí gì về Chúa cả. Họ sống trong thế gian này không có Chúa. Chúng ta có thể đi xa hơn nữa mà nói rằng dân ngoại không biết gì về mặc khải về Thượng Đế qua Chúa Giêsu, cũng không biết gì về kế hoạch cứu rỗi nhân loại. Họ hoàn toàn không biết quan điểm về sự sống theo như Thánh Kinh dạy. Họ không biết rằng Thượng Đế thương yêu nhân loại
đến nỗi đã ban cho con duy nhất của Ngài, để cho ai tin nhận con đó sẽ không bị hư vong mà được sống vĩnh hằng. Dân ngoại không biết gì về những lời hứa rất quý rất lớn, hay là về những lời thề ước mà Chúa đã ban cho con dân Chúa trong trần gian này. Dân ngoại không biết và chưa bao giờ nhận được những điều ấy cả. Họ sống trong cõi tối tăm thật sự về sự sống trong thế gian và làm thế nào để sinh tồn cũng như số phận đời đời của họ. Tầm nhìn của họ về cuộc đời hoàn toàn bị đóng khung trong tư tưởng của họ. Họ thiếu hẳn thứ ánh sáng từ trên cao ban xuống. Thường người đời có hai quan điểm chính. Một số người tin rằng mọi việc trong đời là do ngẫu nhiên tất cả. Quan điểm này có khi gọi là lý thuyết về sự ngẫu nhiên, dạy rằng mọi sự việc xảy ra đều không có nhịp độ hay lý do nào cả, và ta không thể nào biết điều gì sẽ xảy ra kế tiếp. Đó là chủ trương của những người như tiến sĩ Julian Huxley, cho rằng cái gì cũng là ngẫu nhiên và bất ngờ xảy ra cả. Những người như thế cho rằng cuộc đời không có một mục đích nào cả, không có khuôn mẫu, thứ tự hay một sự sắp xếp nào, tất cả đều là tình cờ. Quan điểm này rất xưa nhưng vẫn còn được người thời nay tin nhận. Có thể nói nửa nhân loại có quan điểm này, và quan điểm ấy ảnh hưởng đến toàn bộ thái độ của họ đối với bất cứ điều gì xảy ra trong cuộc đời. Quan điểm thứ hai được gọi là định mệnh, hoàn toàn ngược lại với quan điểm ngẫu nhiên. Quan điểm này dạy rằng cái gì phải xảy ra thì xảy ra. Dù ta có nói hay làm gì chăng nữa, việc vẫn xảy ra. Vì vậy, tranh đấu hay cố gắng là ngu dại. Ta cứ sống và tin rằng sự việc sẽ không đến nỗi tai hại lắm đối với mình đâu. Rồi ra ta sẽ có một cuộc đời dễ chịu thoải mái trong trần gian này. Định mệnh thuyết dạy rằng ta không thể hành động gì cả về đời sống, vì có những thế lực và những yếu tố kiểm soát ta không có cách nào thoát ra được và giữ chặt ta trong vòng tay của một thuyết định mệnh. Như vậy, không có mục đích nào trong tư duy hay lo lắng, nhưng định mệnh thuyết cũng dẫn đến lo lắng như thường, vì những người như thế luôn luôn lo không biết có gì sẽ xảy ra. Như vậy, ngẫu nhiên và định mệnh là hai quan điểm chính của dân ngoại hay những người không tin Chúa. Ta cần nắm vững hai quan điểm đó, vì đôi khi người tin Chúa cũng vô tình rơi vào một trong hai quan điểm này mà không hay. Người tin Chúa ngược lại, tin lời dạy của Kinh Thánh, nhất là qua bài giảng trên núi của Chúa Giê-xu về một giáo lý gọi là chắc chắn. Giáo lý này dạy rằng đời sống không chế ngự bằng nhu cầu mù lòa, nhưng một số sự việc rất chắc chắn vì chúng ta sống trong tay của Thượng Đế vĩnh hằng. Như thế, nếu bạn tin Chúa, bạn sẽ đặt giáo lý chắc chắn lên trên quan điểm ngẫu nhiên và định mệnh. Có những sự khác biệt rất quan trọng giữa các quan điểm này, quan điểm của người tin Chúa và quan điểm của người ngoài Chúa. Chúa Giê-xu nói rằng nếu ta sống một cuộc đời đầy bất an và lo âu, tâm linh ta thực sự đã chết và đang theo quan điểm sống của người ngoài Chúa hay dân ngoại. Quan điểm căn bản của ta như thế nào về cuộc đời trên trần gian này sẽ định ra cách ta sống và chế ngự toàn bộ thái độ sống của mình. Người ta bảo rằng nghĩ sao sống vậy. Ta có thể quan sát lối sống và cách của một người phản ứng đối với các sự việc xảy ra chung quanh mình mà biết được triết lý sống của người ấy. Chính vì vậy mà trong những cơn khủng hoảng, người ta mới nhận rõ bản lĩnh của mỗi người. Khi một người đã có quan điểm về đời sống trần gian này như người ngoài Chúa, thì người ấy cũng có quan điểm khác về đời sau. Quan điểm của người ngoài Chúa về đời sau là một biên cương đầy bóng tối. Quan điểm này phản ánh qua tất cả các chuyện thần thoại của các dân tộc. Cái gì cũng không chắc chắn cả. Có quan điểm về đời sau như vậy, thì đời này là tất cả đối với người ấy, và sẽ tận dụng cuộc đời này, vì đó là cuộc đời duy nhất mà người ấy biết. Hơn nữa, người ấy hoặc là sẽ cố gắng tiên đoán chuyện ngẫu nhiên xảy ra, hay là cố làm cho quan điểm về định mệnh thuyết lánh xa mình. Người ấy sẽ nói, ta phải tận dụng đời sống vì ta có biết chuyện gì xảy ra đâu. Vì vậy, lý thuyết sống của người ấy là hãy ăn uống và hưởng thụ khoái lạc. Đó chính là lối sống phổ thông ngày nay chung quanh ta. Chúa Giêsu tóm tắt là đó là điều dân ngoại vẫn thường tìm. Chữ tìm ở đây rất đáng suy nghĩ. Đây là hành động, cố gắng, tích cực, tiếp tục và thực sự sống như vậy. Nhưng cũng qua tất cả những điều này, ta đi đến một câu hỏi là chúng ta có sống như vậy hay không? Chúa dạy, nếu tất cả những điều đó là ưu tiên trong đời sống ta, và nếu chúng chế ngự cuộc đời và tư duy của chúng ta, thì chúng ta có hơn gì những người chưa tin Chúa hay không biết Chúa đâu. Chúng ta cũng đời như tâm trí của người đời. Nhiều người ngày nay sống rất là đời. Nếu nói về sự cứu rỗi thì người ấy trả lời rất chính xác. Nhưng nếu ta nghe người ấy nói về đời sống trên đất này, ta sẽ nhận thấy rằng người ấy đang có triết lý của người ngoài Chúa. Người ấy lo lắng về ăn uống, luôn luôn nói về tiền của, địa vị và những gì mình sở hữu. Những thứ này thực sự đã chế ngự người ấy. Đó là theo như dân ngoại. Vì người tin Chúa không bị những thứ này khống chế. Người tin Chúa thực sự không vui hay không buồn vì những thứ này, vì đó chỉ là điều kiện để sống mà thôi. Đây là một phương cách rất tốt để gia tăng đức tin của chúng ta và giới thiệu chúng ta đến quan niệm của Thánh Kinh về cuộc đời đức tin. Dân Chúa, con cái của Chúa là phải sống cuộc đời đức tin. Họ phải sống trong ánh sáng của đức tin mà họ tuyên xưng. Câu hỏi đặt ra là, tôi là người tin Chúa. Tôi đối diện với các việc xảy ra cho tôi trong thế gian này, có như người không tin Chúa hay không? Khi những việc ấy xảy ra cho tôi, khi những khó khăn liên quan đến cơm áo hay các quan hệ trong đời, tôi đối xử như thế nào? Tôi có phản ứng ra sao? Phản ứng của tôi sẽ giống y như người không tin Chúa chăng? Trong cuộc chiến tranh chẳng hạn, tôi có phản ứng ra thế nào? Còn đau ốm, tật bệnh, mất mát thì sao? Trong chủ nhật sau, chúng ta sẽ bàn về các vấn đề này và tiếp tục với đề tài tăng cường đức tin. Mời quý thính giả nhớ đón nghe.
Hiền, con mong làm đứa bé. Quyền xin chính Đức Chúa Trời bình an, khiến anh em nên thánh trọn vẹn, và nguyện xin tâm thần, linh hồn và thân thể của anh em đều được giữ vẹn không chỗ trách được cho đến ngày của Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta đến. Đấng đã gọi anh em rất thành tín, chính Ngài sẽ làm việc ấy.
Lạy Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh, nước Chúa Cha mau đến, ý muôn Cha được nên trên đất như miền trời. Xin Cha nuôi dưỡng chúng con, ban thức ăn ngày cho đời luôn thắm tươi. Xin Cha tha lỗi chúng con như chúng con tha người nghịch thù cùng chúng con. Xin chớ để chúng con bị cám dỗ, nhưng cứu cho chúng con khỏi gian ác.
Khỏi gian ác,
vì ngôi nước uy quyền vinh hiển đều thuộc nơi Cha đời đời vô cùng. Đời Cha đời đời vô cùng. Amen.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình thờ phượng và bài giảng ngày Chủ nhật. Thân mến tạm biệt quý thính giả.